Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 9 năm 2018, đầy đủ duyên lành, một lần nữa chúng ta được gặp nhau tại chùa Linh Sơn thuộc vùng Grand Rapids, tiểu bang Michigan. Sáng nay để chúng ta khỏe không? Pháp Hòa nhớ hình như đây là lần thứ 3 Pháp Hòa về thăm chùa Linh Sơn. Lần cuối cùng Pháp Hòa chắc cũng cách đây mấy năm, và lúc đó cái tiền đường của chùa chưa có. Và hôm nay trở lại thì cái tiền đường nó có và nó khang trang đẹp. Hai lần trước Pháp Hòa về thì có Đạo Hữu Tâm làm MC hướng dẫn chương trình. Kỳ rồi Pháp Hòa về đây nhưng mà không có ghé được về chùa đây mà giảng bên Tâm Quan, thì có hỏi thăm chú thì nghe nói chú bệnh. Hôm nay trở về lại chùa Linh Sơn hỏi thăm chú thì quý thầy cho biết là mới vừa cúng 49 ngày xong. Thì quý vị thấy cuộc đời nó vô thường, có những cái mà nó xấu nhưng mà nhờ vô thường nó tốt hơn. Ví dụ như cái mặt tiền lương của chùa kỳ trước tới không có, mà kỳ này tới nó vô thường, nó thay đổi bộ mặt. Rồi kỳ trước tới có những người này, Pháp Hòa nói là một vị thôi, chứ còn trong mấy năm nay thì cũng đã có nhiều vị đã lên đường rồi. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 âm lịch, thì theo cái thông lệ là cái truyền thống của Ngà Đông là hôm nay chúng ta hoặc là ngày mai gì đó mình kỷ niệm Trung Thu. Thưa đại chúng, tiết Trung Thu nó không có nhà, không có phải là một cái ngày lễ của Phật giáo. Đó là một cái ngày lễ của nhân gian. Bởi vì sau một cái mùa trồng trọt thì đây là cái mùa thu hoạch. Thì sau khi mà người ta thu hoạch xong thì người ta nghĩ đến ơn đất trời, cho nên người ta mới làm bánh, người ta cúng đất trời tạ ơn mùa màng thời tiết thuận lợi để cho người ta có được cái mùa thu hoạch tốt. Cho nên người ta mới làm hai cái thứ bánh, bánh Trung Thu, nhưng mà hai cái hình, một cái hình tròn, một cái hình vuông. Hình tròn là tượng trưng cho mặt trời, hình vuông là tượng trưng cho đất. Ý nói là cảm ơn trời đất đã thuận lợi cho mọi việc để cho người ta thu hoạch. Thì khi mà người ta thu hoạch được á, cũng đúng cái mùa, đúng cái lúc mà học trò, học sinh nó tụ trường. Và theo cái lệ là học sinh mà tụ trường á, thì các em được đi mua sắm quần áo mới, mua tập vở, mua mọi thứ mới. Cho nên cha mẹ cũng có tiền, cho nên mua sắm cho các em đủ các thứ đồ mà các em vui thích. Cho nên đối với các em, cái ngày này là ngày Tết của nó. Vì vậy mà Việt Nam chúng ta gọi là Tết Nhi Đồng. Trung Thu là Tết Nhi Đồng, bởi vì đối với nó, cái ngày nào mà nó được bánh kẹo, quần áo mới, mọi thứ thì coi như là Tết rồi. Còn đối với chúng ta là mùa này là mùa tạ ơn. Ở trong Phật giáo, Đức Phật có nói về vài bài kinh nói tới mặt trăng. Đức Phật nói là chúng ta là những người tu á, thì mình tu như thế nào mà cũng giống như là từ mùng 1 mà chúng ta tới ngày rằm vậy đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải dần dần sáng lên. Sáng cho đến 14, 15, 16 là trăng tròn, trăng sáng. Còn nếu mà mình tu ngược lại á, thì mình tu làm sao mà từ rằm nó dần dần người ta 30. Cho nên ngày xưa đó, cái ngày rằm được gọi là ngày vọng. Ngày vọng là sao? Tức là khi mà chúng ta nhìn thấy trăng sáng thì chúng ta nhìn lên, chúng ta ngước lên, chúng ta nhìn đó. Vọng là nhìn, nghĩa là chúng ta phải đưa cái tâm chúng ta hướng thượng. Thì chúng ta phải đưa cái tâm mình hướng thượng, giống như là Đức Phật dạy. Có một hôm Ngạ Nan được một cái người cư sĩ hỏi: thưa tôn giả, thế nào là người thuyết pháp trong thế gian? Thế nào là người hướng thiện hướng trong thế gian? Và thế nào là người thiện đáo trong thế gian? Thì Ngạ Nan mới trả lời: một người nào mà sống mà luôn luôn hướng dẫn nói pháp cho người khác nghe, để người ta giảm đi cái tham, cái sân, cái si, thì người đó là người thuyết pháp trong thế gian. Vậy thì cái chuyện này đâu phải chuyện của các thầy. Cái chuyện mà chúng ta sống như thế nào để mỗi ngày chúng ta làm cho người xung quanh mình giảm tham, giảm sân, giảm si là mình là người thuyết pháp. Mình sống làm sao mà ta gặp mình ta nổi sân, ta gặp mình ta nổi bực, thì cái đó chưa phải là người nói pháp trong thế gian. Cho nên mình làm sao mà mỗi ngày cuộc đời mình á, tối như đêm 30. Thường thường là lấy than cuộc đời tôi nó tối như đêm 30 vậy đó. Nhưng mà nếu mình là biết mình là người tối trong 30 rồi, thì mình phải phát cái nguyện để mình ra khỏi cái bóng tối đó. Và có một bài kinh khác, Đức Phật nói người trong thế gian là người từ tối đi ra sáng. Nghĩa là mình đã là cái người sống khổ đau, phiền não, thì mình phải bước từ cái cõi tối đó mà ra cái chỗ sáng. Có nhiều khi mình sống ngoài đời mình tối hù à, rồi mình đi vô chùa mình kiếm chút ánh sáng, nhưng mà mình làm hồi sao mình tối hơn. Tại sao? Tại vì mình sống rồi mình cứ phiền não, mình lẫn quẩn với ba thứ độc. Nói ba thứ độc là nói vọng đó, chứ còn độc mà chúng ta đang trúng là tới 10 thứ lắm. Mà căn bản nhất là 6 thứ: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Tại vì cái kiến là cái thấy, mà cái thấy của chúng ta là nó thường sai lầm, thấy lệch lạc, thấy sai lầm, thấy cố chấp. Cho nên cái thấy đó nó chia làm 5. Bây giờ nói gọn là tham, sân, si, mạn, nghi là 5 thứ. Mạn là gì? Là kiêu mạn, là ngạo mạn. Ví dụ như người ta cao hơn mình đè ta xuống bằng, mà ta bằng mình đẩy ta xuống thấp. Cho nên nó có 2 thứ mạn, phải không? Còn có một cái loại mạng quá mạng. Mạng quá mạng là gì? Mình chẳng là gì nhưng mình cứ lôi mình lên thôi, mình kéo mình lên. Thì nó hay. Rồi có cái nhiều khi mình sống mình tự ti, cái đó gọi là ti liệt mạng. Ti liệt mạng là gì? Là mình tự mình thôi, phận tôi nghèo, tôi không dám chơi với người đó đâu. Mình cứ tối ngày mình sống bằng cái tâm niệm đó, mình cũng tới được với ai hết. Có nhiều người người ta chơi với mình, ta đâu có chuyện đó đâu. Mà tự mình, mình có một cái thứ gọi là ti liệt mạng. Tức là mình tự mình tự ti mặc cảm. Mình làm cho mình, chữ liệt này là giống như mình đi xuống cái chỗ dở, chứ không phải là liệt là bại mà đi rồi. Ti liệt là tự ti, rồi mình làm cho mình đi xuống. Cũng giống như mình nói thôi, tôi không có dám tu hành thành Phật gì đâu, tôi về cực lạc rồi lao cái hồ sen Phật tôi mừng. Phật không cho mình nói vậy. Phật nói là tôi là Phật đã thành, các vị là Phật sẽ thành. Tức là Phật nhắc nhở mình, Phật làm được, mình làm được. Phật là cái người mà từ tối đi ra sáng, thì mình cũng bắt chước Phật từ tối đi ra sáng. Còn nếu không thì mình ngược lại là mình từ sáng đi vào tối. Cho nên đó, Ngạ Nan mới nói, thế người mà người gọi là thuyết pháp trong thế gian là người mỗi ngày sống như thế nào để làm cho người khác gần gũi mình, học được, sống được vui, giảm tham. Ở đây mình không có dám nói hết nha, nói hết là nói hơi lớn đó. Mình nói nhiều khi mình nghe chưa, mình nói thôi sao hết nổi, thôi nói gọn gọn, nói gần gần thôi, giảm thôi, giảm là mừng rồi. Mà quý vị thấy mà một trong một ngôi chùa mà đệ tử Phật tử mà giảm ba cái cục đó thôi là cái chùa đó nó thịnh rồi, chùa đó nó hưng nè. Tại sao? Tại vì người, mỗi người chúng ta sống mà biết nhường nhịn chút. Cái người kia nóng thì mình im lặng, đợi bữa nào người đó nguội là mình nói cho người đó nghe. Thì mình cứ tâm niệm mình là gì? Mỗi người đi đến đây là ai cũng muốn đi đến cái chỗ trong sáng. Thì bây giờ người đó đang tối, mình chọc cho người đó giận hơn là mình với người đó nhảy vô cái chỗ tối. Cho nên mình làm khổ nhau. Cho nên vợ chồng cũng vậy, con cái cũng vậy. Mình thấy cái người đó sống như vậy thì mình phải làm sao mình đem cái người đó ra khỏi cái bóng tối đó. Tức là mình là cái người phát cái tâm, lập cái hạnh. Quý vị nhớ, cái cách sống tu của mình là phát cái tâm, lập cái hạnh. Bởi vì tâm mà không phát thì hạnh nó không lập. Và ví dụ như cái người họ thấy chùa cuối tuần ít người quá, phát tâm tới. Thì khi mà họ phát tâm tới, họ lập cái hạnh là lăn xả vô phụ. Thấy cái nhà hàng xóm của mình đó, hai vợ chồng già, tội nghiệp lắm. Mùa đông ở hang bà cầm hai cái xẻng xúc tuyết. Mình ở bên này, con cái mình, gia đình mình còn khỏe, phát cái tâm, lập cái hạnh là qua xúc tuyết dùm cho nhà hàng xóm. Ở đây người Mỹ hay sống vậy đó, họ thấy mà mình mà không ai xúc tuyết cắt cỏ, nhiều khi họ qua họ giúp mình nữa. Nhưng mà ngược lại mình có được cái tâm đó không? Và mình phải bắt chước người ta. Cho nên thấy cái gì sai là phát cái tâm, lập cái hạnh. Mà cái cách đó là cái cách của người Phật tử, cái người sống trong đời của chúng ta. Cho nên Ngạ Nan mới nói, cái người mà gọi là cái người thuyết pháp trong thế gian là giúp cho người kia giảm tham, giảm sân, giảm si. Cái người mà thiện hướng là gì? Chữ thiện là khéo, là lành, là tốt. Là cái người đó đang hướng về cái con đường giảm tham, giảm sân, giảm si. Giờ sáng hôm nay này, ngày Chủ nhật là mình thiện hướng chứ gì nữa. Mỗi người ở góc, mỗi người ở nơi, nhưng mà nghe hôm nay chùa có buổi pháp thoại, cho nên mình sắp xếp thời gian của mình để mình đi về đây là thiện, thiện hướng. Hàng tuần á, mỗi ngày á, làm gì làm mình cũng sắp xếp được 15-20 phút tụng kinh là mình thiện hướng. Cho nên bây giờ á, thí dụ như mình nói á, tôi không có thời gian, mình phải lập một cái chương trình, tức là mỗi ngày mỗi tối giờ đó là mình tụng kinh. Còn cái chuyện mà lâu lâu mình bận rộn, thời gian của mình không có, mình thay đổi chương trình thì chuyện đó khác. Nhưng mà đa phần những ngày khác là mình có thể đi vào chương trình đó mỗi tối đúng giờ, thì cái giờ đó là giờ thiện hương. Ví dụ như bạn bè ta phone ta, ta nói chị đi chơi không, à tôi rủ chị đi chơi, nó thôi tới giờ tôi tụng kinh. Còn nếu mình thấy cái người đó mình nói chưa được với chuyện đó, và tôi bận. Có nhiều khi mình nói cho nó cha tu dữ ha, thôi khi nào lên trển nhớ kéo tôi nghe. Có nhiều khi mình nói mình tu mà người ta chưa có tới cái chỗ đó, người ta hay nói một câu móc lò vậy. Cho mình phải biết cái người nào mình nói được chuyện đó, người nào mình không nói. Mình không nói không phải là mình khinh thường người ta, nhưng mình không muốn người ta nói những cái lời nói mà từ cái lỗi họ, từ cái tâm họ phát. Cho nên nhiều khi cái cách sống của mình, mình biết cái người đó người ta chưa có thuận cái đó, mình đừng có nói để người ta phải tạo cái nghiệp, cái lỗi ở cái chỗ mà tự nhiên đang vui vẻ cái móc một câu, em móc một câu cái này tự nhiên mình biết họ hay vậy thôi, đừng có nói chuyện. Cũng giống như có nhiều người hay ngạo với người ăn chay, thì mình đừng có nói. Còn mình nói cho người ta nói cha tu dữ nha, cái là tự nhiên người ta có cái lỗi ở cái chỗ là người ta hay móc mình biết mình. Cho nên người sống là mình phải thiện hướng, tức là mình hướng về người đó, mình hướng về người đó, mình biết người đó làm sao để mình đừng có để cho họ tiếp tục cái này. Mình thiện hướng rồi, nhưng mà mình thiện hướng là mình hướng cái thiện, mình khéo hướng cái thiện, nhưng mình cũng phải khéo hướng về tùy mỗi người. Cũng giống như trong một cái đạo tràng cũng vậy, mỗi người mỗi tánh. Và chúng ta phải làm sao để đừng, mình phải hướng về người đó, mình nói cái gì để người đó bớt khởi cái thân sân si. Cũng giống như mình đã có con ở trong nhà, năm đứa con là mình biết năm tánh, thì mình bước cái tánh đứa nào nó như thế nào, đừng có nói cái điều đó, mình đừng có làm cái điều đó. Mà mình nói mình làm điều đó cái nó nổi sân nó lên, nó nổi quạo nó lên, thì mình tức là mình trong cái vô tình mình đã tiếp tục tăng trưởng cái bất thiện trong lòng đó. Đó là cái sân si. Cho nên thiện hướng nó có hai cách, mình hướng về cái thiện nhưng mà mình cũng hướng về người để giúp người ta thiện. Có nhiều người người ta không quen ăn chay, nhiều giờ mình hướng người ta mình tu đi, không tu tu mau kẻo trễ là mai mốt rồi. Cái người ta chưa có vậy, mình nói giống như mình, người ta không có cảm nhận được cái đó. Mình khéo chị ăn món này nè, anh ăn món này nè, ăn thịt nhiều quá không tốt. Mình đâu cần chi phải nói là chai làng chứ, mình nói thì sao mà ta ăn mà ta thoải mái ta không mình. Có nhiều người á, người ta cũng muốn tu lắm mà ta còn mắc cỡ, người ta chưa có sẵn lòng nghe mấy cái từ đó. Cũng giống như có nhiều người ta đi chùa người ta chưa quen mặc áo tràng, cũng không bắt buộc người ta mặc áo tràng tại người ta chưa quen. Đi chùa mà mặc áo tràng giờ tự nhiên mai bố tại nhà luôn. Giờ mình muốn người ta đi chùa hay muốn người ta mặc áo tràng à, thành thử ra mình phải khéo hướng cái chỗ đó. Cho nên nhà anh em mới nói cái người thiện hướng, cái người biết hướng thiện, mà mình bản thân mình hướng thiện đã đành rồi, mà mình hướng về người khác để mình làm sao mình cải thiện họ một cách linh động nhẹ nhàng mà không có bị những cái hình thức đó. Ví dụ như trong cuộc sống á, cái người kia họ chưa sẵn sàng họ vô chùa, nhưng họ chịu chở mình tới chùa là mừng không? Mừng rồi. Tức là họ bắt đầu hướng, chịu hướng về đây rồi. Có điều họ chưa vô. Vì cái quan trọng là mình thấy là mình tu thành công rồi đó. Nghĩa là mình có một chút thành công là hồi xưa không chở mà còn càng nhàn. Bữa nay mình tu sao mà họ chịu chở mà chưa chịu vô, nhưng mà được cái chịu chờ. Cái người mà chịu chờ nhiều khi họ có sức nhẫn nại hơn mình rồi đó. Họ ngồi ở ngoài đó, họ chấp nhận, họ chờ mình một giờ đồng hồ là mình thấy họ có sức nhẫn. Mình phải nên nhận diện những cái đó. Mình đã nên nhận diện được những cái đó để mình biết rằng người này có thiện tâm, người này có thiện chí và người này có thể cải thiện. Nhưng mà có điều là đôi khi họ còn mắc cỡ, họ còn từ từ. Khi nào mà đúng duyên nó tự cái trái nó chín. Còn cái trái mà nó sắp chín mà mình gấp ăn, mình chọt nó rụng á, đôi khi đôi khi mình hơi mắc công phải vú nó một chút. Mà cái trái gì mà mình phải vú nó thì nó không có ngon bằng cái trái nó chín cay. Cho nên Ngạ Nan nói cái chỗ đó, Ngạ Nan nói cái chỗ là tự mình thuyết pháp, gọi là thuyết pháp trong thế gian. Người hướng thiện trong thế gian tức là người đang dần cái chỗ đó. Thì chúng ta cũng thế. Chúng ta là cái người sống mà từ cái chỗ mùng 1, 30 á, 30 mùng 1 rồi mình dần dần lên tới 14 rằm 16, tức là mình từ cái chỗ tối mình dần tới cái chỗ sáng. Còn nếu mình tu ngược lại, tu dở đó, mình đang sáng rực vậy đó, cái tu sao từ từ mà luôn luôn dần. Giống như hồi đầu mình ngồi hàng A, tu tụng kinh giỏi lắm, rồi lùi hàng 2, hàng 3, cái từ từ ra cổng luôn. Mình thấy mình rồi, đó là mình tu ngược. Cho nên đó, cái ánh trăng ở trong nhà đạo đó, và Đức Phật nói trong kinh đó, rất là nhiều những vài, rất là nhiều những cái bài kinh nói về trăng. Thì có một cái bài kinh ngắn, Đức Phật nói gọn thôi. Đức Phật nói người tu của chúng ta phải làm sao như là cái ánh trăng từ tối mà đi dần đến sáng. Đó là mình đang hành cái pháp thiện. Thì khi nói tới cái điều này thì Pháp Hòa mới nhớ tới cái lời của Ngạ Nan nói cho một vị trưởng giả. Rồi ông trưởng giả này mới hỏi là thưa tôn giả, làm sao để mình biết được trên thế gian này có những người đang thuyết pháp, có những người đang hướng thiện? Thì Đức Ngạ Nan mới nói rằng người thuyết pháp là người sống. Đúng ra Ngạ Nan mới nói là cái người nói làm sao để cho người ta giảm tham sân si, đó là thuyết pháp rồi. Cho nên hằng ngày cái cách sống của mình, cái cách nói của mình, cái cách hành xử của mình là giúp cho cái người đó họ giảm cái đó. Mà giảm cái đó là mình đang thuyết pháp. Và đồng thời mình hướng thiện, nghĩa là mỗi ngày tâm mình phải khéo hướng. Cái nào nó dở đừng có hướng. Ví dụ mình chưa đủ nội công, giống như mình không khỏe trong người đừng ra gió. Ở ngoài đời mấy đứa nhỏ sau này Việt Nam hay nói vậy đó, yếu mà đặt ra gió. Nghĩa là mình là cái người không khỏe thì đâu có dám ăn dưa leo, đâu dám ăn dưa hấu, đâu dám tắm nước lạnh, đâu dám ra ngoài gió, đâu dám dầm mưa. Bởi vì cơ thể mình yếu. Mà mình yếu một cái là mình ra mình gặp mấy cái đó là mình trúng liền. Mà cái khổ một cái á, một lần mình bệnh là cả tháng trời. Có nhiều khi ho kéo dài 3 tháng, có nhiều khi cảm kéo dài mấy tuần. Thành thử ra mình phải khéo đi. Rồi kế đến là Ngài dạy cái gì? Ngài đang dạy chúng ta là chúng ta phải là cái người gọi là thiện đáo. Thiện đáo là sao? Thiện đáo là người đã đến. Người đã đến cái gì? Người đó thật sự có cái bình lặng với những cảnh duyên trong đời. Có nhiều khi á, hồi mình chưa có biết tu tập, cái người mình nó nóng nảy lắm. Mình rất là dễ phản ứng khi bất cứ cái gì nó đến với mình. Đó là tại sao? Tại vì cái tâm mình thiếu sự bình tĩnh. Vì mình thiếu bình tĩnh cho nên mình thấy cái gì nó cũng quan trọng quá, và thấy quan trọng quá vấn đề cho nên mình mới làm rầm rộ. Chứ thiệt sự ra cuộc đời này mà chỉ cần chúng ta tập bình thường thôi, nhìn tất cả mọi sự việc ở đời bình thường thôi. Ví dụ như hôm nào mình ta khen chỉ mình vui. Mình vui nghĩa là mình bất thường rồi. Lẽ ra nãy giờ mình đang bình thường à, cái ai lại khen mình, cái mình vui hơn bình thường. Mà khi mình vui hơn bình thường thì sẽ có ngày ai chê thì mình cũng sẽ bất bình thường. Lẽ ra mình bình thường, cho nên bây giờ người ta khen hay người ta chê là cái tâm mình nó bình thường. Ở đây không phải là lý thuyết, nhưng mà cái vấn đề là chúng ta tập. Ví dụ như đứa nhỏ nó đi ngang, nó làm rớt cái dĩa, mà hễ mà mình nóng tánh đó, là mình la nó liền, mình mắng nó. ẩu tả, mày đuôi hả, thế này thế kia. Nhưng mà thật sự nó đâu có muốn cho mày đâu. Mà nếu mà cái chuyện đó mình vừa khởi lên, nó vừa nhú lên cái chỗ đó, cái mình dừng nó lại kịp, thì ngay cái chỗ đó là mình thiền. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng mình tập ngồi tĩnh lặng. Thì cái ngồi đó không phải để mình thành Phật, mà cái ngồi đó đó để mình trở về với cái tâm lặng lẽ trong sáng của mình, mà chư tổ thường gọi là tâm của ánh trăng. Lẽ ra thưa đại chúng, mặt trăng có bao giờ lặng hay là xuống gì giống như theo mình nghĩ không? Không, trăng vẫn sáng. Nhưng mà tại sao mình không thấy trăng? Vì mây nó che, vì cái chu kỳ nó đi, cho nên nó che khuất ánh trăng. Chứ thật sự ánh trăng không có bao giờ mờ sáng như cái kiểu nghĩ của mình, cũng như mặt trời không có bao giờ mờ sáng như là chúng ta nghĩ. Chẳng qua theo cái chu kỳ đến cái chỗ nó khuất cái ánh sáng cái mình cho là tối. Nhưng mà hễ mà nó tối cái chỗ của mình mà nó lại sáng ở chỗ kia, giống như mình ở đây ban đêm thì Việt Nam ban ngày, mình ở đây ban ngày thì Việt Nam ban đêm. Không phải mặt trăng thì nó lên nó tắt nó sáng gì đâu, phải không? Mặt trời mặt trăng vẫn sáng, nhưng mà chẳng qua là hễ cái gì che khuất cái chỗ đó thì mình không thấy ánh sáng. Cái tâm của chúng ta cũng vậy. Con người của chúng ta vốn dĩ sống rất bình an, nhưng mà sở dĩ chúng ta không bình an được là tại vì chúng ta luôn luôn sống bởi những cái nó xung quanh mình, nó làm cho mình bất an. Phải là ví dụ như mình ăn cơm bình thường nè, ngày nào mình cũng cơm nè, rau xào ba món vậy đó. Nhưng mà hễ mà bữa nào mình có thêm món là bữa đó như thịnh soạn là gì, ba món, bốn món, năm món. Nhưng mà thường thường mình ăn mấy cái món mà nhiều thức ăn đó là thường hay là lâu lâu? Lâu lâu thôi. Cho nên mình nhớ là những cái gì nó không bình thường thì cái đó nó lâu lâu nó đến, đừng có dính nó. Cho nên á, thật ra chúng ta vẫn trong sáng, nhưng mà sở dĩ chúng ta không trong sáng được là tại vì có những cái nghiệp nó che. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư, ngài mới nói, vì thiền sư mới nói là ngàn mây ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây mấy dặm trời. Ngàn trăng ngàn nước, tại vì sao? Tại vì hễ mở dưới này á, mình có một cái ngàn cái hồ nước, nhưng mà ở trên kia có một mặt trăng, nhưng một mặt trăng nó chiếu xuống thì dưới này mình thấy gì? Ngàn mặt trăng ở dưới mặt hồ. Tại sao? Tại vì mặt trăng dưới này nó lặng, nó yên tĩnh. Thì cái tâm của mình cũng vậy, cái tâm mình được ví như một mặt hồ, thấy không? Hay là mình, cái tâm mình cũng như là một ánh trăng, hễ mà trăng sáng thì chỗ nào mình cũng soi được hết, thấy không? Mấy dặm không mây, đó là tượng trưng cho cái nghiệp của mình. Lẽ ra mình như là thanh thiên bạch nhật vậy hết, nhưng mà sở dĩ mà lâu lâu không thấy gì hết là tại mây nó che. Cho nên mấy dặm không mây, mấy dặm trời, vạn lý vô vân, vạn lý thiên, thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt. Chữ đàm là hồ, nghĩa là nếu mình có 1000 hồ mà có 1000 cái hồ mà có nước thì chắc chắn sẽ có 1000 ánh trăng soi rọi. Thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thánh. Nếu mà ngàn dặm không mây thì mình thấy ngàn dặm trời trong mây sáng. Và sở dĩ chúng ta không thấy được là tại vì mây nó che. Như vậy thì cái mây là cái nghiệp, mà cái nghiệp này nó cố định không? Nó là mây mà, phải không? Nó có thể thay đổi, chỉ cần mây nó vẹt qua cái thì mình thấy mặt trời, mình thấy trời trong, giống như hôm nay vậy đó. Sở dĩ hôm nay mình thấy trời xanh, nắng đẹp là tại vì không có mây. Thì mình cũng vậy nè, bình thường mình bình an, mình vui. Lâu lâu có chuyện đột xuất nó tới, nó làm mình giận. Vì thì cái giận đó, nó là mây. Nhưng mà cái giận đó, nó có ở với mình mãi mãi không? Trời ơi, người ta xin lỗi một câu cái hề hề cười lại. Hay thậm chí người ta tới người ta cho chén chè, miếng bánh gì cái vui lại. Cho nên mình thấy rõ ràng cái giận của mình đó, nó chỉ là cái lâu lâu nó đến. Còn cái tâm mình là vẫn trong sáng. Trên cái tu của mình là ở cái chỗ chúng ta nhận biết tâm mình là ánh trăng. Đừng có lấy cái giận làm cái của mình, đừng có lấy cái khen chê làm cái của mình, vì cái đó chỉ là may. Cũng giống như hàng ngày mình ăn những món ăn bình thường, lâu lâu mình có những cái gì mà nó đặc biệt, biết cái đó nó không thường. Và chính cái không thường đó đó, có ăn cho vui thôi. Thế mà dính nó là mình khổ, tại vì cái bản chất sống bình lặng là của mình. Cũng giống như mỗi ngày mình phải đi làm, mà hôm nào mình đột xuất mình không có đi làm là ác mình phải có việc. Cho nên những cái việc nó đột xuất mình phải nghĩ làm, nó không thường đến. Còn cái chuyện mình đi làm là cái chuyện phải thường. Tại sao mình lại sống bất bình thường với cái chuyện mình phải làm? Cho nên cuộc sống mình vốn dĩ nó rất bình thường. Nhưng mà tại vì chúng ta cứ quen sống với cái bất thường mà lấy cái bất thường làm cái bình thường của mình, cho nên mình mãi mãi bất thường. Mình mãi mãi bất thường là gì? Không bao giờ tâm mình yên. Cho nên mà tại sao bây giờ mình phải tập ngồi tịnh? Mình tập ngồi tịnh là bởi vì mình không muốn mình phải sống theo cái tập nghiệp đó. Trước kia mình đâu quan trọng mấy cái này, do tập nghiệp. Nhưng mà mình không có đủ tuệ giác thì mình tập nghiệp xấu, mình đủ tuệ giác thì mình tập nghiệp thiện. Ví dụ bây giờ mình bước vô chùa, mình gặp ai cái mình chắp tay nói mô Phật, đó là tập nghiệp tốt rồi đó. Nhưng bây giờ mình ra quán cà phê cái mình nghe tập nghiệp bất thiện nó nhiều lắm. Tại vì sao? Vì cái môi trường chỗ đó nó lôi mình, nó hút mình. Mình không có chữ thề, nhưng mà ra ngoài đó hồi là mình phải nói. Mình không hút thuốc mà ra đó phải hút. Tại vì sao? Cái khói thuốc nó làm cho mình bám vô người. Mình hít riết mình quen, thấy ta cầm mình cũng phải quen. Đó là chuyện bình thường. Cho nên mình phải biết rằng cái môi trường, cái môi trường mà mình không muốn, nhưng mình ở trong cái môi trường đó lâu ngày mình bị cuốn hút. Cho nên hàng ngày mình ngồi thiền để làm gì? Để mình trở về, mình tập cho cái thiện nghiệp của mình nó mỗi ngày nó hút. Mỗi ngày nó mỗi hút. Mà mình sống được như vậy là mình thuyết pháp, mình sống như vậy là mình hướng thiện. Mà đến khi nào tâm mình bình an trước mọi cảnh duyên, đó là mình đã đến rồi. Cho nên ngài A Nan nói với ông trưởng giả đó, cái người mà đã đến là người như thế nào? Cái người đã đến là cái người mà sống không phải là không tham, không sân, không si, nhưng mà người đó thấy mọi việc bình thường. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, khi mà tâm mình lặng rồi đó, thì mình thấy mọi việc nó bình thường lắm. Ví dụ như hồi nãy á, quý vị yên tĩnh, quý vị nghe tiếng chuông, quý vị sẽ thấy ồ, sao bữa nay tiếng chuông nó hay hơn bình thường. Tại vì sao? Tại vì ngày thường mình ồn ào, vô lễ, vô trong cái khóa lễ là mình ồn ào, đi tới đi lui, chưa có trật tự, chưa có ổn định. Rồi cái vị thầy, cái vị mà thỉnh chuông bon bon, mình nghe tiếng chuông nó bình thường. Nhưng mà hôm nào mình lặng xuống thì mình nghe tiếng chuông hôm nay sao nó hay quá, nó ngân nga, nó thanh thoát quá. Rồi hôm nào quý vị lên, quý vị tụng thời kinh mà tụng bằng cái tâm an tịnh, trời sao bữa nay kinh hay quá. Không phải bữa nay kinh hay, kinh vốn đã hay rồi, hay mỗi ngày rồi, hay xưa giờ rồi. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì hễ mình tụng bằng cái tâm bất an thì tụng là tụng thôi mà không thấy kinh nó hay gì hết. Và khi nào mình thấy mình tụng một thời kinh mà mình thấy sao mà lời kinh bữa nay nó thấm thía quá là mình biết mình tịnh rồi. Không? Cho nên Pháp Hòa mới làm cái bài thơ đó, dường như không phải lời ca mà sao thánh thoát ngân nga lạ lùng. Tại vì hôm nay cái tâm mình nó bình an, nó lặng rồi. Lời đi từ cõi vô cùng, lay người trong giấc mộng chung thở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Xưa nay lời kinh đó mình tụng mình thấy bình thường, không gì hết. Nhưng mà hôm nay tâm mình tịnh, tụng tới đâu nuốt chữ tới đó, tụng tới đâu nghĩa lý nó bừng sáng tới đó. Tại vì mình tụng bằng một cái tâm trong sáng, tụng một cái tâm trong sáng. Lời sao tha thiết thăng trầm, như đang xoa dịu lỗi lầm nhân gian. không buồn như tiếng thở than, cũng không vui nhộn như đàn vua vui. Ở đây là quý thầy biết tán. Mỗi lần tụng kinh là quý thầy lắc linh, quý thầy dùng cái tan, quý thầy dùng tiếng mõ, tiếng chuông tán tụng rồi lắm. Mà hôm nào mình bình yên, mình ngồi mình nghe thì tự nhiên cái lời tán nó sao nó hay. Còn bữa nào mình không yên nó sao nó ồn. Đấy, bây giờ nếu mình mà tâm không yên, cái người mà ta nói chuyện thôi nghe cũng ồn. Rồi cái người mà tâm mình bình an rồi thì cái lời người ta nói có thể là những lời thuyết pháp, có thể là những lời chia sẻ. Cho nên đó, thiên đàm vũ thủy, thiên đàm nguyệt, tâm mình mà lắng càng sáng nhiều soi hết. Cho nên cái người mà tâm mà lắng rồi đó, xung quanh mình lời nào, câu nào, chuyện gì mình rõ hết mà mình không có dính mắc gì hết. Người ta dở mình cũng biết, nhưng mà mình không có chê, mình không có trách mà mình cũng thương. Người ta hay mình không có ganh mà mình học. Chứ cái tâm mà nó như cái mặt hồ rồi đó thì cái ánh sáng đó nó soi rọi không có gì trở ngại. Thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt. Ngày xưa có một vị thiền sư cũng viết cái lời đó vậy đó. Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, Bồ Đề ảnh hiện trung. Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Phật như một ánh trăng, mình tâm mình như là cái nước mặt hồ. Nếu mà cái tâm mình lặng thì tâm mình với tâm Phật ảnh hiện với nhau. Hồ tâm chúng sanh lặng, thì cái câu mà Ngài dịch từ cái tiếng Hán là gì? Chúng sanh tâm cấu tận. Cái tâm của chúng sanh mà cấu bận đó, cấu bẩn mà nó tận, nó sạch rồi đó, thì sao? Thì Bồ Đề ảnh hiện trung. Cái lòng của mình mà nó yên tĩnh. Vì vậy cho nên rất cần mỗi ngày đại chúng dành thời gian để lắng cái tâm xuống. Mà cái này không phải là tu để thành Phật gì đó. Và quý vị phải nhớ đây là món ăn, đây là thực tập. Ở đây có ai tập thể dục mỗi sáng không? Quơ tay, quơ chân rồi lên ha. Mấy cụ á đâu có cần đi gym, đâu có cần đi spa gì đâu, đứng ở nhà quơ tay, quơ chân rồi cho máu huyết nó lưu thông. Thì quý vị cứ nghĩ, ồ mình làm vậy đó cho máu huyết nó lưu thông đỡ bệnh. Rồi mỗi ngày ăn cơm, ăn mọi thứ để mà nuôi cái thân. Thì quý vị cứ nhớ là mỗi ngày phải có 10 phút, 15 phút ngồi tĩnh. Vì đây là giờ luyện tập cái tâm, làm cho cái mặt hồ mình nó lắng. Mà khi nó lắng rồi đó thì mọi thứ nó soi rọi một cách rõ ràng. Sở dĩ mà chúng ta không nhớ được kinh, tụng hoài thuộc, là tại vì mình chứa cái khác nhiều hơn chứa cái này. Giống như trong kho mình giờ đủ thứ đồ đó, mà móc ra là gì? Hủ chao nè, hủ tương nè, rồi ba cái báo cũ. Tờ báo nào cũng đẹp đó, cũng cất để dành hết mà không có gì mà xài được. Đem ra là mình ở Việt Nam gọi là ve chai long dịch, bán ve chai long dịch. Nhưng mà trong kho của mình không có cái gì mà có thể xài. Cho nên ở trong tâm mình, Đức Phật nói cái tâm mình nó giống như cái trăng sáng vậy. Ở thường thường các chùa ta hay để một cái câu ở trước là Đại Hùng Bảo Điện. Tức là cái nơi đó là một cái điện để thờ một cái đấng đại hùng, đại lực, ý chỉ cho Đức Phật. Cái bảo điện thờ đấng đại hùng, đại lực. Mà thưa đại chúng, cái đại hùng, đại lực đây á, không có phải là Đức Phật là lấn hiếp ai, có võ công cái thế để mà đánh gục hết tất cả các võ sĩ của võ lâm. Đại hùng là gì? Là Đức Phật là người mạnh dạn, dám bỏ những cái mà chúng sanh mình không dám bỏ. Đại lực là Đức Phật dám đối diện, có khả năng đối diện với những khổ đau. Còn mình bây giờ khổ đau mình chạy trốn, mình không có đủ cái năng lực, nhưng mà thật sự nó là một phần của cuộc sống. Cái khổ đau là một phần của cuộc sống. Bây giờ Pháp Hòa nói nè, ngồi đây ai chạy thoát được bệnh không? Không. Ai chạy thoát được già không? Không. Ai chạy thoát được cái chết không? Không. Già bệnh chết là sự thật. Mà nếu mà tâm mình không đủ lặng sáng để mình tiếp nhận nó thì mình chạy trốn, mà thật sự càng chạy nó càng rụt mình hết. Sợ già cho nên tâm lo rầu, già mau hơn. Còn không sợ già, sống lạc quan như ông cụ dưới kia sáng, ông nói ông năm nay 90 ai tin. Đó. Nhìn như 70. Tại vì sao? Vì cái tâm lạc quan, không có gì phải lo hết. Ngày hôm qua có một cô Phật tử nói, lúc này con hay nghe câu thầy nói 5 năm 6 tháng 7 ngày. Thế nào là 5 năm? Người mình 50 tuổi còn dám nhận mình là tôi còn sống được 5 năm, 10 năm, 7 năm, chứ còn lên tới số 6 là hết dám rồi. Hỏi sống gì? Sống theo tháng thôi. Mà hãy tới số 7 là gì? Sống theo ngày. Mà nếu mà lên hàng 8 là sống theo giờ. Lên hàng 9 là sống theo phút. Hơn hàng 9 là sống theo giây. Giây nào còn thở là giây đó sống. Cho nên cái câu mà người ta thường nhắc mình là 5 năm 6 tháng 7 ngày. Người 50 tuổi còn giống dạc, mà cái đó là nói cho có, chứ nhiều khi chưa kịp nữa. Chưa kịp nữa. Cho nên cái cuộc sống mà chúng ta là sanh là sống không? Già bệnh chết mà thứ tự là chuyện bình thường. Nhưng mà cuộc đời này ít có khi nào mà nó đi theo cái chu kỳ là già bệnh chết. Tại vì sao? Tại vì cái bệnh với cái chết đó, nó không phải đợi già nó mới khó. Có nhiều người trẻ mà đã bệnh, nhiều người trẻ mà chết. Cho nên cái chu kỳ mà chúng ta nói theo cái tuần hoàn của cuộc sống là già bệnh chết. Đó là chúng ta nói theo thứ lớp. Nhưng mà thật sự cuộc đời này nó không phải lúc nào nó cũng thứ lớp. Mà nếu mà cái tâm mình không đủ bình lặng, cái khi nó đến cái đó mình rung động chịu nổi. Chịu nổi. Cho nên mình thằng ngày phải thiện hướng nha. Thiện hướng là sao? Thấy cảnh gì mình cũng quán được hết. Thấy cảnh gì cũng quán được hết. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái người mà người ta đang giàu có vậy, tự nhiên người ta đổ nợ. Hay là người ta đang khỏe mạnh người ta chết. Người ta đang khỏe mạnh vậy mình nghe người ta bệnh. Có nhiều người ngủ đi luôn. Rồi mình có người mình nói trời ơi tôi ước gì tôi chết được như người đó, không bệnh không đau. Nhưng mà rồi cũng có khi mình nói trời ơi chết. Cái người mà bị trong hoàn cảnh nó trời ơi chết chi mà không được nói câu nào. Rồi kiểu nào mình cũng nói được hết á. Cái người mình thấy người ta mà chết tốt, chết ngọt vậy, chứ nó trời ơi tôi ước được chết như người đó. Nhưng mà cái người mà có hoàn cảnh chết kiểu đó, nó trời ơi chết tức, chết tối, chết không kịp chói. Tại vì không nói được câu nào. Cho quý vị mới thấy là cái khi mà cái mây mà nó che thì cái tâm mình nó thiếu sáng. Cho nên hàng ngày mình ngồi tĩnh để làm cho cái mặt hồ của mình nó lặng, để mỗi ánh trăng nó chiếu, chuyện gì đến mình vẫn soi rọi được hết. À, chuyện vui chuyện buồn mà quý vị thấy quán chiếu trong cuộc đời đó. Trong cuộc đời này cái lúc nào nó cũng đi cả hai thứ, ví dụ như là trẻ già, khỏe với bệnh nè, sống với chết nè, được với mất nè, hơn với thua nè, tốt với xấu nè, phải với quấy nè, chứ lúc nào nó cũng có đó. Cho nên nhớ, hễ mình được thì nhớ có ngày sẽ mất, hễ mình thắng thì có ngày sẽ thua, hễ mình có no có bữa sẽ đói, nhưng mà ngược lại bữa nào mình đói thì có lúc sẽ no, hôm nào mình sung sướng có lúc nó cũng khổ cực. Cũng như là lúc nào mình có cái gì thì mình phải chuẩn bị là mình sẽ không có cái đó. Ví dụ như hôm nay tập hợp, chuẩn bị tư thế nha, phải có chia tay. Rồi hôm nào chia tay cũng không sao, chia tay có ngày sẽ tụ họp. Mà nếu không tụ họp ở đây, tụ họp ở trên kia. Ngày hôm qua ngồi ăn cơm với một bác thì Pháp Hòa mới nói đùa, hôm nay bác bắt lên bàn để bắt ngồi. Cái bà cụ bà cũng lanh, bà nói thầy đừng lo, có ngày cô tới đó. Mà cái người mà nếu mà cái người mà người ta cử á, trời trời sao nó bậy nó bạ vậy không. Mà cái người mà người ta bình thản là làm sao, trời ơi thì không học trước sau tôi cũng phải lên đây. Cho nên nhiều khi mà có nói đùa, có nhiều khi mình mời người ta ăn người ta từ chối, khi mình mới nói đùa mình nói ăn đi sẵn còn nóng để bữa khác ăn đồ nguội mất công. Mình hiểu được cái chỗ đó không? À, lúc còn nóng không chịu ăn đi mà đợi đem bàn thờ nó nguội gắt rồi ăn gì. Một câu nói đùa để mời nhau ăn, nhưng mà câu đó nó thật là chân lý. Lúc còn nóng sao không ăn đi, mà cứ che lên che xuống, mà cứ đợi đồ đem lên bàn thờ để tiếng đồng hồ sao nguội ngắt ăn cái gì, phải không? Thành thử ra mình, cuộc sống của mình đó, sẵn sàng. Cho nên ngày xưa các vị thiền sư, không phải là các ngài á, các ngài là sống bằng cái tâm sẵn sàng. À, Pháp Hòa nhớ là ngày Thạch Đầu, ngài mới hỏi các đệ tử, xưa giờ người ta nằm chết, ngồi chết, đứng chết, mấy ông có bao giờ thấy chết lộn ngược không? Đệ tử nói dạ chưa. Nói vậy xong ngài chống đầu, ngài chống đầu ngài chết mà áo quần vẫn còn thẳng theo cái chiều, cái chiều đứng của ngài. Thay vì mình chống lên là áo quần nó rớt ngược lại, mà ngài chống đầu ngài chết mà áo vẫn đứng thẳng vậy nè, thì hiện kiểu vậy đó. Rồi cái lúc mà đệ tử ngài chết kiểu đó rồi, cái đệ tử lại định bưng ngài đi làm lễ đám tang, mà sao lung lay hoài, ngài không có nhúc nhích. Thì ngài có một cái cô em gái cũng đi tu, cô em gái tới nắm áo ngài vậy, nó nói lão này chết rồi còn bày đặt gọi là làm gì, thị hiện cái tướng bất thường đó. Cái ngài nói xong rồi, cái cô sư cô mới lấy cái ngón tay đẩy một cái xác nằm xuống. Thì đó là một câu chuyện, phải không? Nếu đứng ở cái mặt tự tại thì mình nói các ngài tự tại kiểu đó, nghĩa là chết kiểu nào được. Mà quý vị biết ngày xưa Việt Nam mình có một hòa thượng, ngài mới nói là hôm nay là ngày mấy, thì các đệ tử mới nói hôm nay bạch tổ bạch tôn hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4. Thì ngài mới nói là ồ, mùng 8 tháng 4 là ngày Phật đản, thôi để tôi chọn ngày này tôi đi. Thì các vị đệ tử mới nói dạ thưa bạch hòa thượng, sau này giáo hội đã thống nhất, tất cả Phật giáo trên thế giới đã họp lại bàn và thống nhất lấy ngày trăng tròn tháng 4 làm ngày Phật đản, không còn xài ngày mùng 8 nữa. Ngài mới nói ồ vậy hả, vậy thôi cũng được, tôi chờ ngày đó tôi đi. Đó là một vị hòa thượng ở Việt Nam này. Tức là ngài dự định là mùng 8 tháng 4 ngày tịch. Nhưng mà khi mà ngài nghe là bây giờ Phật giáo thế giới đã thống nhất với nhau lấy ngày rằm tháng 4 làm ngày Phật đản rồi, thì ngài nói vậy tôi chờ thêm tuần nữa. Tự tại đến mức như vậy. Tự tại đến mức như vậy mà như là ngài Quảng Khâm ở bên Đài Loan. Ngài không có biết chữ. Cha mẹ mất sớm. Và hồi xưa lúc còn nhỏ là gia đình nghèo, mới đem ngài bán cho một cái gia đình nông thôn đó, họ không có con, bán ngài cho cái gia đình đó. Mà cũng may là cái gia đình đó biết đạo, cho nên bà vợ bà má nuôi á, khi đi chùa luôn dẫn ngài theo. Năm lên 9 tuổi thì cha mẹ nuôi cũng mất, thì gia đình của ba má nuôi á, bà con mới dành nhau cái gia tài đó. Thì thôi ngài mới giao hết, ngài đi qua bên các xứ Nam Dương để mà ngài đi làm. Do ngài không có học cho nên người ta đâu có cái việc gì tốt hơn cho ngài làm ngoài cái việc cu li khiên vác. Thì ngài ở cái xứ đó suốt gần 17 năm đi làm. Thì một hôm trên đường đi, ngài mới có linh cảm rằng á, chiếc xe này sẽ có tai nạn. Ngài nói thì không ai tin hết. Thì cuối cùng sự thật là trong cái chuyến xe đó xảy ra tai nạn. Thì các người bạn mới nói ông có được cái tâm linh mạnh như vậy, sao không đi làm hòa thượng. Cái lời nói đó giống như một lời nhắc nhở. Ngài trở về Trung Quốc xuất gia. Năm 1947 Ngài mới đi qua Đài Loan Ngài sinh sống, vì Ngài là gốc người ở bên Trung Quốc. Ngài qua Đài Loan Ngài sinh sống. Mà suốt cuộc đời của Ngài, Ngài sinh 1852, mà suốt cuộc đời của Ngài không biết chữ, Ngài chỉ niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật thôi. Rồi ai mà đi tới Ngài á, nói chuyện á, thì Ngài tùy nghi Ngài khai thị, nhắc nhở cho người ta tu. Và sau này những cái lời dạy của Ngài đó, khi Ngài tịch rồi người ta mới gom những cái lời dạy đó thành một cái quyển sách mà bây giờ quý vị đấy đã in và đã phát hành khắp nơi đó, là cái quyển gọi là Cẩm Nang Tu Đạo. Cẩm Nang Tu Đạo là gom những cái lời nói của Ngài, thỉnh thoảng Ngài gặp người ta, Ngài nói một hai câu vậy, rồi người ta gom những cái lời đó để ta thành in thành quyển sách. Vậy mà quý vị biết là Ngài sống tới 94 tuổi, ăn trái cây uống nước lạnh 16 năm. Cho nên Ngài còn có một cái biệt hiệu là Thủy Hỏa Hòa Thượng. Thủy là nước, hỏa là trái cây. Ông Hòa Thượng uống nước lạnh ăn trái cây, Thủy Hỏa Hòa Thượng 16 năm trường như vậy. Ngài ngồi thiền ở trong rừng mà con cọp nó tới, mà Ngài niệm Phật làm sao mà nó ngồi kế bên Ngài, nó niệm Phật luôn với Ngài. Cho nên Ngài còn có một biệt hiệu nữa là Phục Hổ Hòa Thượng. Trước khi Ngài mất, Ngài mất 1986. Trước khi Ngài mất, Ngài nói trước mấy ngày, từ mùng 1 Tết, mùng 2 Tết, mùng 3 Tết, cho đến ngày mùng 4, mùng 5 Tết Ngài mất. Và Ngài ngồi cả đời ngủ, ngồi không chứ không có nằm, ngồi trên cái ghế thị tịch. Thì quý vị mới thấy á, là cái chuyện tu hành đó, nó không phải ở cái chỗ chữ nghĩa cao siêu, mà cái quan trọng là cái tâm của mình bình lặng, để mình thấy được mọi. Mình đừng có chán đời, tại vì cuộc đời này mọi thứ nó là như vậy đó. Nó đến, nó đi, nó còn, nó mất, nó nói chung là lúc nào nó cũng là như vậy. Cho nên cái tâm người bình lặng á, khi mình được cái này, mình chuẩn bị cái kia. Khi mình tập hợp, cho nên ngày xưa có một nhà thơ Việt Nam mình, trong bài thơ đó có câu: trong cái sự gom lại nó đã có mầm ly biệt, trong gặp gỡ nó có mầm ly biệt. Khi mà mình gặp nhau vậy đó, thí dụ như là sáng nay có vào đến đây lúc 9 giờ rưỡi, thì vừa bước vô đây 9 giờ rưỡi nó ô chuẩn bị nghe. Rồi giờ là chuẩn bị rồi đó. Chuẩn bị gì? Không phải chuẩn bị gặp nhau nữa, mà chuẩn bị phải chia tay. Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt, trong cái sống nó đã lòng cái chết, trong cái được nó đã lòng cái mất, trong cái... Cho nên lúc mà Đức Phật già, Ngài A Nan cầm tay Đức Phật, rồi Ngài A Nan mới lấy tay dở thịt lên, nó nhăn nhăn vậy nè, Ngài A Nan khóc. Đức Phật nói: tại sao phải khóc? Này A Nan, thầy phải nhớ, cái bệnh nó nằm trong cái khỏe, cái già nó nằm trong cái trẻ, cái chết nó nằm trong cái sống. Thí dụ bây giờ mình nhìn một cái người trẻ thì mình cũng thấy người trẻ này trước sau cũng sẽ đi tới cái già nua. Rồi cái người này, cái người già nua này, cho nên trong cuộc sống này, nếu mình nhìn mà để bớt phiền não, bớt giận, có một cách nhìn đơn giản nhất: rồi ai cũng chết, cho nên gọi là chết chắc. Đụng chuyện không cần nó chắc chết. Chết là chắc, mà có gì đâu phải chắc chết. Cho nên mình, thật ra mình nói như vậy để làm chi? Để cái tâm mình học được một cái tâm là let go, xả. Cho nên cái nhiều người mới nói: xả là sao? Xả là đợi khi nào đụng chuyện ôm một cục rồi bắt đầu mới xả? Không, xả ngay đó luôn, xả ngay khi cái việc nó đến. Thì cái cách mà nhanh gọn nhất mình xả được là gì? Rồi ai cũng chết. Mà người nào cũng chết thì tại sao mình phải hơn thua? Tại sao mình như thế này thế kia? Nói như vậy á, không có phải mình biến mình làm thánh hết, không phải. Mình nếu mình nói vậy nó trời ơi, nếu mà sống vậy thì có gì để nói. Thưa đại chúng, có cái cách này thôi nè. Mình á, sân si rồi cũng chết. Mình nhẹ nhàng rồi cũng chết. Mà ai cũng nói tôi muốn chết nhẹ nhàng hết á. Đâu có ai muốn nói là tôi muốn chết trong sân si, trong phiền não, trong khổ đau, trong bệnh tật đâu. Nhưng mà cái thân bệnh đó, nó không bằng cái tâm bệnh. Có nhiều người đang sống rất là khỏe nhưng mà tâm bệnh dữ lắm. Chứ cái thân bệnh mà có thuốc mà tâm bệnh là vô phước. Chứ ngày xưa có một cái ông quan ở bên Trung Hoa đó, ông thời nhà Thanh đó, ông nói như thế này: dưỡng sinh hay nhất đó là sống giảm phiền não. Cái người ta hay ăn dưỡng sinh đó, bây giờ là ăn dưỡng sinh là gạo lứt muối mè, rồi ăn cái này ăn cái kia gọi là ăn dưỡng sinh mà. Nhưng mà đối với ông, cái dưỡng sinh hay nhất là sống giảm phiền não. Ông cũng khéo không? Ông đâu có dùng cái từ là hết phiền não đâu. Nếu mình hết phiền não thì đâu chuyện cuộc đời đâu có gì đó. Cái quan trọng là sống giảm. Thật sự chúng ta nếu mà muốn phiền não, ngày nào cũng có chuyện phiền não đó. Đây ngồi đây cũng không có phiền não nữa. Tôi vô đây tôi định ngồi trước mà ông kia ông vô ngồi trước tôi cũng có phiền não này. Rồi tôi định làm cái này, cái ông kia cũng làm cái kia. Cho nên rồi nếu muốn phiền não, ngày nào cũng có phiền não, mà bất cứ góc cạnh nào cũng có phiền não. Mà nếu mà chúng ta thấy rằng á, cái chuyện gì nó cũng có quan trọng hết, là mọi việc nó nhẹ nhàng. Có gì quan trọng đâu. Không có gì quan trọng hết. Nói như vậy là không phải chúng ta sống thái độ bất cần. Không phải vậy. Nhưng mà chúng ta phải tập, chúng ta làm hết sức chuyện đó. Nhưng việc nó được mất nó như thế nào, đó là chuyện bình thường. Quý vị biết là Pháp Hòa đi Đài Loan về là tối ngày thứ tư. Xuống phi trường cái rồi là Pháp Hòa phải đi vô bệnh viện thăm 4 người bệnh. Thăm về tới nhà là 9 giờ đêm. Khách ngồi chờ ở nhà. Pháp Hòa tiếp khách tới 12 giờ khuya. Nguyên một ngày bay từ ở Đài Loan về là ngồi suốt ngày rồi. Rồi giờ tiếp khách tới 12 giờ khuya mà sáng ngày thứ năm 9 giờ sáng mà bay nữa rồi. Cho nên rồi Pháp Hòa biết công việc còn rất là nhiều. Cho nên Pháp Hòa phải thức lại 2 đêm 2 ngày không nằm, không ngủ. Đi qua tới Boston là sáng tối thứ năm để sáng thứ sáu làm cái lễ cưới cho một cái gia đình, một cặp trẻ. Lễ xong rồi 7 giờ tối ra phi trường bay qua đây. Pháp Hòa tới đây là tối ngày thứ sáu 11 giờ đêm. Mà quý vị biết á, là Pháp Hòa xuống máy bay là cái cổng 74 ở Detroit, mà đổi chuyến bay ở cổng 25 là phải đi bộ 49 cổng nha. Mà chỉ có 10 phút 15 phút đổi máy bay thôi. Trời ơi, Pháp Hòa là chạy thiền luôn chứ không phải là đi thiền. Chạy thiền mà chạy hết nổi, hai cái chân nó đuối quá rồi. Suốt hai ngày liền mình ngồi không là hai cái chân nó thòng xuống kiểu vậy, là nó cứng ngắc rồi. Mà mình là vốn có cái bệnh đau chân nữa. Vừa chạy đi chạy hồi mệt, đi đi hồi chạy, và sao thấy hoài nó không tới. Bắt đầu nói trong bụng nghe, thôi bây giờ mình cứ bình thường, mình cứ đi hết sức của mình đi. Tới đó mà nó đóng cửa mà nó bay rồi á, là hết the last flight, là phải đành chịu rồi đợi sáng phải chuyến bay, chứ giờ không cách nào làm gì hơn được. Thì cuộc sống của mình không phải là mình buông xuôi. Mình cũng cố gắng mình làm hết sức, nhưng mà có những cái không phải mình cố gắng mà nó được như ý mình. Cho nên cái tâm của mình đó, nó phải lặng lẽ như vậy thì quả mai mình mới sống sót được cuộc đời này. Cuộc đời này mà cái gì mình cũng dính mắc, cái gì mình cũng để tâm, cái gì mình cũng khổ đau là mình chết chắc. Và mình cứ gặp nhau thì chắc tôi chết. Đừng có đỡ lo, đừng có lo là chắc chết. Chết chắc. Chết là chắc. Chứ ngày xưa nhà thơ Quách Tấn á, mỗi ngày ông đi ngang cái vàng hoa thực dược nó đẹp vậy đó mà ông không bao giờ để tâm. Tự nhiên có một ngày nào ông bước ra, ông thấy cái hoa thực dược nó đẹp hơn bình thường. Ông mới làm bài thơ: đứng yên ngoài hàng dậu. Em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc. Vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thu, ta sụp lại cúi đầu. Khoa thực dược nó ở đó biết bao năm trời, ông đi ngang mà ông thấy khá đẹp của nó. Tự nhiên hôm nay ông ra ông thấy đẹp, tại sao? Tại vì bữa nay tâm nó làm sao? Tâm nó lắng rồi. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu. Em cười đẹp bao nhiêu năm nay mà tôi đâu thấy. Em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc. Vừa thoáng nghe em hát, gió thổi qua cái cành hoa thực dược nó đẹp bình, nó đẹp lạ lùng. Vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Cho nên cái người thương của mình á đẹp lắm, nhưng mà tại vì lâu nay mình bận rộn mình không có nhìn. Nhưng mà cái lúc làm quen á, em đẹp lạ lùng. Mà mình nhờ mình biết làm thơ đó, em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Cái lúc mình mới gặp á, tinh tú quay cuồng là ở chỗ đó cho mình làm thơ rồi đó. Nhưng mà mình sống với nhau riết rồi, tự nhiên mình không còn có khả năng nhìn nhau kiểu đó nữa. Nhiều khi nói chuyện nhau mà ngó, người ngó hướng, không bao giờ nhìn mặt được nhau. Thật ra quý vị mới thấy là mình sống họ từ từ cái tâm mình nó hướng khác hết trơn, chứ mình không có thiện hướng. Mà không thiện hướng thì làm gì có thiện đáo. Mình phải có hướng mình mới có đến được chứ. Cho nên cái tâm của mình á, thí dụ như người ta đặt một câu hỏi là tôi không biết nữa, chết tôi đi đâu, đừng có lo. Cứ hãy nhìn lại mình hàng ngày sống mình hướng đâu, mình hướng đâu mình sẽ biết mình hướng về đó. Cho nên á, vừa rồi á, Pháp Hòa với hai thầy bạn mới ngồi nói chuyện, thì mấy anh em mới nói vậy nè, nói á, nói chơi thôi, nhưng mà cái câu nói chơi đó Pháp Hòa thấy chí, thấy cái trong cái chơi đó nó có một cái gì nó nhắc nhở với nhau. Nên mấy anh em mình bây giờ á, không biết nữa chết đi đâu nghe, nhưng mà có một điều á, là biết chắc là dễ, nghĩa là dở lắm cũng trở lại kiếp thầy chùa. Biết tại sao? Tại vì hiện đời bây giờ á, đi đâu mà thấy tượng Phật vẫn thích, thấy chuông là thích, muốn thỉnh. Nhiều khi đem cái chuông ra ngồi thỉnh khang, thỉnh tiếng chuông cho nó ngân nga lên, rồi ngồi ngân nga mấy bài kệ thỉnh chuông. Thì mấy anh em ngồi nói đời sau này mình chết mình không biết, mình cõi làm nào mình không biết, nhưng mà có một cõi chắc chắn mình trở về, đó là mình làm lại làm thầy chùa. Nếu mình làm thầy chùa mà hết thích chuông. Ví dụ hàng ngày mình sống trong chùa mà tiếng chuông mình không còn ham thích nữa, tiếng mõ mình không còn ham thích, tụng kinh mình không còn ham thích, đắp cái y mình không còn ham thích nữa, thì mình biết cái này mình đã phai nhạt rồi đó. Vậy thì mình sanh về cõi Phật không mình không biết, sanh về cõi trời nào không mình không biết, nhưng mà nếu tệ gì nữa trở lại làm con người thì mình sẽ làm tiếp tục một người tục, tại vì cái tâm mình còn hướng cái đó. Cho nên á, nếu hàng ngày thiện hướng mình không có thì làm sao có thiện đạo. Cho nên ngài A Nan mới nói người thiện đáo là người đã giảm được. Còn cái giờ mình đang muốn giảm gọi là thiện hướng, mình đã giảm được là thiện đáo. Cũng giống như bây giờ quý vị chưa quen ăn chay phải không? Quý vị nói tôi rất muốn ăn chay, tôi đang tập ăn chay, đó là thiện hướng. Đến khi nào mà ăn mà nhìn không còn thèm nữa là thiện đạo. Bây giờ mình đâu cần nói mình làm Phật. Ví dụ nói hồi đó đi ngang chùa đời nào tôi muốn vô, mà bây giờ tuần nào tôi cũng đi chùa, đó là thiện đạo. Như cho nên vì vậy cho nên hằng ngày mình phải đưa cái tâm mình hướng thiện, hướng thượng, thì mình mới đến được cái chỗ đó. Hồi nãy gặp thầy trụ trì, thầy thấy cái lịch trình Pháp Hòa đi thầy cũng ngán. Thầy mới nói trời, người phải có tâm lắm mới làm được vậy. Thật sự ra mình không phải giỏi,
Nhưng mà cái tâm mình muốn làm thì mình vượt hết được tất cả những cái khó khăn đó. Mệt mỏi một chút, bay nhiều một chút. Hầu như gần đây là mấy cái tuần lễ này là ngày nào cũng bay đó, hay là cách ngày hai ngày là mình bay đó. Phó Hòa đi vi trường, mấy cái người ở trong đó họ gặp mà cũng biết. Bây giờ là nhiều lúc đi qua hải quan Mỹ họ không đóng mọc nữa, họ chỉ cầm, họ hỏi bữa nay đi đâu. Họ hỏi có lệ thôi, bữa nay đi đâu, rồi họ have a good trip vậy thôi, chứ không đóng mọc không gì nữa. Trừ khi nào mình connect ở những cái chỗ lạ, lâu lâu mới gặp thì họ còn hỏi tới họ lui. Chứ còn gặp những người mà thường đi rồi là họ cầm, họ hỏi cho có lệ hôm nay đi đâu thôi, đi mấy ngày vậy. Cho nên á, mỗi một khi chúng ta thấy trăng, có hai điều chúng ta quán. Một là tự nói với mình, tâm mình vẫn trong sáng như vầng trăng. Và cái thứ hai là gì? Mình đang là những người hướng về ánh trăng, sống dần ra từ cái chỗ tối đến cái chỗ sáng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Cho nên Đức Phật nói mình nhìn trăng có hai cách tu. Nếu mà người tu dở là tu từ sáng tới tối, còn người mà tu giỏi là từ tối đi ra sáng. Và Đức Phật nói trong một bài kinh, nó có bốn dạng người trong thế gian. Có những người từ sáng đi vào tối, có người từ tối đi ra sáng, có người từ sáng đi ra sáng, và có người gì? Từ tối đi vào tối. Đó là bốn dạng người trong thế gian. Ví dụ như giờ mình đang sống hạnh phúc vui vẻ vậy nè, tự nhiên mình rơi vào một cái nghiện ngập nào đó, một cái sự mê lầm nào đó, thì mình là cái người từ sáng đi vào tối. Bây giờ tự nhiên mình ở trong đó được hai ngày, một tháng, tự nhiên mình bừng tỉnh, mình nói ủa tại sao mình lại phải sống trong cái bóng tối khổ đau này. Mình lập chí, mình phát nguyện, mình từ cái chỗ tối mình đi ra là sáng. Cho nên các có chỗ có những cái thiền viện á, người ta không có để chữ Đại Hùng Bảo Điện, mà người ta để là Bản Lai Diện Mục. Bản Lai Diện Mục là gì? Là cái mặt mũi xưa nay của mình. Thí dụ như cái mặt mũi xưa nay của mình là yêu bạn ngày nè, đâu có dơ. Nhưng mà mình đi ngủ 8 tiếng, 5 tiếng ngủ là bắt đầu sáng dậy là cái mặt mình nó khác rồi đó. Hai mắt mình nó có gèn, cái miệng mình nó hôi, cái mũi mình nó không sạch. Rồi bắt đầu mặt đi vô mình rửa, rửa để mình trở lại với cái sắc diện bình thường của mình trong nguyên ngày. Cho nên cái khoảng thời gian mà mặt mũi mình nó thay đổi đó, là do mình ngủ. Cũng ví dụ cũng vậy, cái khoảng thời gian mình mê lầm đó là mình mất đi cái mặt chân thật của mình. Còn khi mình tỉnh giác nguyên một ngày, đó là mình sống được với cái bản lai diện mục của mình. Hay nói một cách khác, sáng ra mình trén từ trên dưới đó là mình không sống với cái bản lai diện mục của mình. Nhớ có một lần đó, có hòa hầu, một hòa thượng, ngày súng răng mình đâu có biết đâu. Từ hồi xưa giờ mình hầu ngày, lúc nào mình thấy ngày cũng có răng rồi đẹp đẽ. Con bữa nọ ngày đánh răng xong ra, ủa sao bà hòa thượng bên đây khác dữ. Khi mình không dám thấy, nói mình nhìn cái ông cụ cũng hiểu ý không. Ông nói sao? Ông bữa nay ông thấy được thiệt, mặt thiệt của tôi rồi đó. Tức là bản thân của tôi là móm. Già rồi lấy bộ răng giả ra là móm sợm gì. Bản lai diện mục. Diện là mặt, mục là mắt. Tức là mặt mũi xưa nay của mình vốn là như vậy. Nhưng mà sở dĩ nó không như vậy là do mình tô trét lên. Còn mình rửa sạch sẽ, mình trở lại với cái bình thường là mình sống được với cái mặt mũi của mình. Cho quý vị thấy á, tâm của mình á, hồi xưa không có biết phân biệt giàu nghèo, tốt xấu gì, mình giống một đứa nít nó vào đời vậy đó. Nhưng mà từ lúc mình bắt đầu có một chút nhận thức trong cuộc đời là bắt đầu mình sống hằng ngày, biết bao nhiêu những cái tâm thay đổi một nguyên một ngày. Nhìn người này cái bắt đầu giàu đó, thấy người ta đi xe, tâm phân biệt của mình nổi lên. Đó là tại vì mình ảnh hưởng cuộc sống. Chứ mà nếu mình trở về được thì những cái giây phút mình không có hoàn toàn, nhưng mà ít nhất trong cuộc sống của mình phải có một khoảnh khắc nào đó mình trở về được với cái giây phút bình lặng của mình, vậy đủ rồi. không có dám nói là mình là người tu hành đắc đạo chứng quả, sống nghĩa là 24/24, không dám nói. Thôi bây giờ mình nói rất thật với cuộc sống của mình đi. Hằng ngày mình sống trao đảo, tiếp xúc quá nhiều. Bây giờ mỗi tối mình làm sao mình có được 15-20 phút mình trở về được với cái tâm bình lặng của mình, để mình hướng thiện một chút. Cứ ngày mình hướng chút thì chắc chắn mình sẽ thiện đạo. Bởi vì hằng ngày mình có thiện hướng, và cứ như thế thiện hướng, thiện hướng, thiện hướng, thì mình sẽ đến cái chỗ thiện đó. Và khi mình đến được chỗ đó rồi á, là cái cách sống của mình nó khác rồi. Và cái cách sống của mình nó khác chính là một bài thuyết pháp để người xung quanh mình, người ta thấy được, ồ anh này á, lúc này khá, sống không có phải như ngày xưa nữa. Hồi xưa ăn cái gì cũng chê, bây giờ khá lắm, ăn không có còn chê khen nữa mà biết tự gia giảm. Mặn thì thêm miếng chanh, miếng nước lạnh à, lạc thì thêm miếng muối, miếng nước tương, chứ hồi xưa là chết à, ngon tụng suốt luôn á. Mà quý vị thấy không, lạc mặn là do mỗi ngày. Tại sao mình lại phải phiền não chi cái chuyện lạc mặn, mà trong khi đó rất là dễ, chỉ cần thêm tí muối là món ăn nó khác rồi. Mình không làm thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta chuyển nghiệp, chỉ cần chúng ta thay đổi cái tập nghiệp của mình chút là tự nhiên xung quanh mình người ta bớt khổ ghê gớm lắm. Mà mình cũng bớt khổ, mình bớt phiền não cho chính mình, mà mình bớt gây cái sự phiền não cho người xung quanh. Đó là người thuyết pháp trong thế gian. Mà cái tâm cứ hướng như vậy là người thiện hướng. Và thế nào rồi mình cũng sẽ đến được cái chỗ là bình thản trước mọi vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta không dám nói là chúng ta hoàn toàn thành Phật đắc quả gì trong cuộc sống này. Nhưng cái quan trọng là đạo Phật dạy chúng ta cái cách sống mà biết chuyển cái tập nghiệp của mình. Cho nên đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo cho chúng ta chỉ có đức tin, mà chúng ta thiếu đi cái sự tu tập. Đạo Phật dạy chúng ta cái cách tu tập, chúng ta biết chuyển. Thí dụ này, cái chuông này nó để méo, dời nó vô chút, dời nó vô chút thôi là nó không rớt. Thỉnh hồi cái chuông nó như vậy nè, mà cứ để yên nó như vậy mà quệt một hồi là nó lăn xuống đất, phải không? Lấy cái tay chỉnh nó lại. Cho nên mấy ngày nay Pháp Hòa giảng cho mấy cái đám cưới, Pháp Hòa hay nói người Mỹ hay dùng cái từ là looking for your match. Bây giờ mà vô Google looking cái match là cái người, làm sao cuộc đời này match nếu mình không có chịu match. Ví dụ như bây giờ là cái chuông này nó phải lớn không, thì phải kiếm cái dùi tương ưng. Trời ơi, cầm cái dùi của cái chuông bự này mà quẩn lên sao match. Thì cuộc sống cũng vậy, tự động cái chuông nó đi vòng vòng, nó đi kiếm cái dùi nó đi kiếm được, mình phải kiếm cho nó cái match. Cho nên cuộc sống của mình cũng vậy, mình muốn tương đồng với người ta, tự mình phải làm sao sống cho nó tương đồng. Bây giờ cả đại chúng không, người ta vô đây người ta ngồi người ta tụng kinh, tự nhiên mình vô đây mình ngồi mình nằm mình ngủ, tới giờ người ta ăn thì mình đi tụng kinh, tới giờ người ta tụng kinh mình đi ăn, mình làm toàn những cái chuyện nó ngược hết trơn, sao nó match, phải không? Cho nên muốn match hay không là tự mình phải match. Cũng giống như sữa, không có cái gì nó tự sửa được hết, mình phải chỉnh nó. Cái ghế nó để trần, mình chỉnh cái ghế đó nó mới trễ trúng được, tự cái ghế nó không di chuyển được. Thì cũng như thế, chúng ta phải tự là cái người tương đồng. Ví dụ như vợ chồng sống với nhau vậy, làm sao hai người match được? Thì tự mình phải làm sao mình điều chỉnh mình để mình fit in với vợ với chồng thì mình mới sống đời ở kiếp được chứ. Thì làm sao được? Cho nên đạo Phật dạy chúng ta cái cách đó, dạy chúng ta cái cách sống mà chúng ta biết chỉnh đốn cái đó. Nhiều khi nó chỉ thêm chút xíu muối mà nó ngon, không làm, cứ ngồi nói hoài, ăn nguyên tô lạc. Cứ ngồi chỉ cần thêm chút muối là nó khác rồi, mà không làm. Thì cuộc sống đôi khi chỉ cần chút sữa đó thôi là nó khác liền, mà không làm. Thì làm sao mà không hướng được cái chỗ đó thì không bao giờ đáo được cái chỗ đó. Cho nên thôi, tôi không biết nấu ăn. Không biết thì phải học, học rồi là phải nấu. Đó là cái chuyện chúng ta cần làm. Thì hôm nay bây giờ cũng hết giờ, thì Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng một bài kinh nhân cái dịp rằm tháng 8. Thường thì chúng ta gọi là trăng, thường thường nói tới trung thu thì ai cũng nói đến cái ánh trăng của mùa thu, nói tới cái đẹp. thì Pháp Hòa cũng muốn đọc lại hai câu thơ mà trong kinh sách thường hay dùng đó. Thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thanh. Thì cái câu này chúng ta thường dịch là ngàn mây ngàn nước ngàn trăng hiện, mấy dặm không mây mấy dặm trời. Khi mà không có mây thì tự nhiên mình thấy cả một bầu trời quang đãng. Tâm mình mà chỉ cần vẹt được hết những cái án mây của tập nghiệp, nhớ là nghiệp là tại nó che thôi, nó không có cố định đâu. Kéo cái mây nó tan rồi là ánh trăng nó sáng, trời nó trong. Thì chúng ta là những người sống bằng cái tập nghiệp một đám mây, đừng nghĩ rằng cái đó nó ở mãi như vậy. Chỉ cần dẹp được cái nghiệp đó thì trăng trời nó sẽ hiện. Chúc đại chúng lúc nào cũng sống được như ánh trăng này. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gần bái bạch thượng tọa giảng sư Thật Tâm Bồ Tát Duyên Cơ Hàm Phật Tử chúng con. Hôm nay mặc dầu Phật sự đã do Phật Tử tọa, nhưng thượng tọa đã nhận lời thỉnh cầu của thầy chủ trì và hàng Phật tử chúng con, nên thầy đã quan tâm đến chùa Linh Sơn ban bố cho chúng con những lời Phật rất là quý báu. Chúng con vô cùng cảm kích. Và mặc dù như vậy, nhưng chúng con sao vẫn còn những thiếu sót. Chúng con kính mong thượng tọa phán lời cho Phật tử chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa đại chúng, sau cái buổi này thì chúng ta sẽ có giờ sinh hoạt của chùa. Chiều nay Pháp Hòa sẽ có một buổi nói chuyện ở tại Detroit. Thì xin cảm tạ đại chúng đã dành thời gian quý báu đến đây để Pháp Hòa được thăm quý vị sáng hôm nay. Xin kính chúc quý vị cùng gia đình một mùa Trung Thu thật là đầm ấm, hạnh phúc, và mong đủ duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.